Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Lắng dịu thân tâm, vô dư hữu dư niết bàn, do thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng Giêng năm 2013. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới, Làng Mai, trong khóa An Cư Kết Đông 2012-2013. Mục đích của sự tu học là để đem lại sự lắng dịu và cái niềm vui. Và người tu, tức là hành giả, phải có khả năng chế tác được cái an và cái lạc. An tức là sự lắng dịu xuống, và lạc là cái niềm vui. Nếu trong thân của mình nó có sự bất an thì mình phải thực tập như thế nào để cho cái bất an đó nó lắng dịu xuống, để cho cái an nó có cơ hội biểu hiện ra. An tức là sự lắng dịu, còn bất an mà thiếu cái sự lắng dịu, cái mà chúng ta gọi là restlessness, tức là bất an. Bất an tức là restlessness, là không có sự an, an ổn. Và trong cái bất an đó, trong cái restlessness đó, chữ rest này có nghĩa là nghỉ ngơi. Restless là không có sự nghỉ ngơi. Restlessness. Không có yên, không có sự yên ổn. Phạm Duy có cái bài, hát về trăng, trăng ơi trăng ở, trăng ở muôn đời, nhìn trăng thì thấy trăng nó yên quá đấy. Nhìn lên thấy mặt trăng nó yên quá, mà sao mình không có yên? Trăng ơi, trăng ở muôn đời, mà sao ta cứ đứng ngồi không yên? Đứng cũng không yên, mà ngồi cũng không yên. Nó là restlessness. Và cái sự không yên đó, nó có thể kéo theo những cái phiền não khác, ví dụ những cái lo, worries, lo lắng, worries, giận hờn, anger, bực bội. Irritation, sợ hãi, fear, những cái như vậy là những cái ngọn lửa. Và những cái ngọn lửa đó nó làm cho mình bất an. Và đây chỉ là bốn ngọn lửa thôi, còn nhiều ngọn lửa khác nữa, trong đó có ngọn lửa gọi là thèm khát, nó đốt cháy cũng khá lớn, craving, tuyệt vọng. Despair. Nghi ngờ. Doubt. Suspicion. Doubt. Nhiều lắm. Những cái ngọn lửa gọi là phiền não. Phiền não là những cái affliction. Affliction. And now affliction. Thì vì những cái phiền não đó mà mình không có an, mình bất an. Và vì vậy cho nên mình là người tu thì mình phải học làm thế nào để mà đối trị lại với cái sự bất an, với những cái phiền não trong lòng của mình. Những cái phiền não đó nó có gốc rễ ở nó, và khi nó biểu hiện trong tâm á, thì cái thân của mình nó bị ảnh hưởng, và khi mà nó biểu hiện trong thân thì tâm nó cũng bị ảnh hưởng. Mình không chăm sóc thân mình đàng hoàng, mình ăn uống không cẩn thận thì cái thân nó bị phiền não. Mình không có chăm sóc hình hài của mình để cho hình hài của mình nó mệt mỏi. Mình hành hạ cái thân xác của mình làm việc nhiều quá. Mình muốn có đồng ra đồng vào nhiều. Có một tiệm rồi muốn có thêm cái tiệm thứ hai. Có cái xe muốn có thêm cái xe thứ hai. Muốn kiếm một cái sở làm lớn hơn, có lương lớn hơn. Vì vậy cho nên mình đầy đọa cái thân của mình. Đầy đọa thân mình thì thân mình nó bất an. Và thân bất an thì nó cũng sinh ra những cái bất an về tâm. Thân tâm nó nương vào nhau. Và sự bất an của cái này nó đưa tới cái sự bất an của cái kia. Cho nên mình phải biết chăm sóc vừa thân vừa tâm. Và vì vậy cho nên an này có nghĩa là làm cho lắng dịu lại trước. Trước hết là làm cho lắng dịu những cái lo lắng, giận hờn, bực bội, sợ hãi, thèm khát, tuyệt vọng, nghi ngờ đó. Và nó có những cái phương pháp. Ăn thua là mình học được cái phương pháp. Ví dụ mình biết làm đồ hũ. Thì mình biết rằng muốn làm đồ hũ phải có đậu nành, phải có nước lạnh, phải có cối xay, phải có lửa để nấu, phải có cái lọc, phải có cái đồ ép. Và khi mình đã biết làm đồ hũ rồi á, thì người ta đem tới những cái yếu tố, những cái thức cần dùng, thì mình có niềm tin thế nào mình cũng làm được đồ hũ. Trong 3 giờ đồng hồ nữa chị tới, em sẽ có đồ hũ cho chị. Nói một cách rất là chắc ăn. Thì thầy cũng thấy, thầy có thể làm được món scramble egg chay mà không có cần phải trứng. Nếu mà quý vị cho thầy một ít đồ hũ, một ít sữa đậu nành, một chút dầu, một chút tiêu, một vài lá rau thơm, thì thầy có thể làm thành scramble egg trong vòng 15 phút. Vì vậy thì cái chuyện tu nó cũng vậy. Nếu mình hội đủ những điều kiện thì mình có thể chế tác được cái an. Mình có thể làm lắng dịu được. ít nhất là mình làm cho nó bớt cái sự bất an. Sự bất an đó ở trong thân và sự bất an đó ở trong tâm. Mình phải tự cứu mình lấy. Chứ mình cứ đợi người khác tới để giúp cho mình an lại thì nó hơi khó. Khi mà mình ngồi, mình biết cách ngồi á, thì nó có an. Ngồi thiền hay là ngồi chơi? Theo thầy, ngồi thiền là một thứ ngồi chơi. Nếu mà mình thấy rằng ngồi thiền không phải là cái sự ép buộc, ngồi thiền không phải là cái chuyện mình phải cố gắng mệt nhọc để đi tới một cái an, một cái lạc, một cái giác ngộ nào đó trong tương lai. Ngồi thiền không phải là một phương tiện để đi tới một cái cứu cánh là giác ngộ. Mà ngồi thiền chính là cái sự an. Thì ngồi xuống là an liền. Thì như vậy mới gọi là biết ngồi thiền. Thì ngồi xuống cái là an liền. Ngồi tức là an. Ngồi là an. Mà khi mình ngồi mà không có an thì đó chưa phải là ngồi. Đó chưa phải là biết ngồi. Tức là ngồi yên gọi là an tọa. Và ngồi yên là một cái nghệ thuật. Mình tới lần mai là đều học ngồi yên. Ngồi không phải là để đi tới một cái gì khác. Chính khi ngồi đã có an rồi. Và muốn ngồi cho an thì phải dùng những cái yếu tố giống như làm đồ hũ. Phải sử dụng cái thân của mình, phải sử dụng cái sống lưng của mình, phải sử dụng hai cái lá phổi của mình, phải sử dụng cái lỗ mũi của mình, phải biết sử dụng cái không khí, phải biết sử dụng cái gối ngồi thiền. Thế tất cả có những cái điều kiện như vậy thì mình ngồi xuống là an liền. An ngay trong hơi thở đầu. Và đó là mình quen ngồi thiền. Quen ngồi thiền thì là ngồi xuống với hơi thở đầu là đã bắt đầu an rồi. Nó an từ từ cho đến khi nó an, rất là an. Trước hết mình phải bỏ đi cái ý niệm là ngồi thiền là một cái hành động cực nhọc để mà đi tới một kết quả nào đó. Mà ngồi thiền là một cái cơ hội để có được cái sự an, để có được cái sự bình an ở trong thân và trong tâm. Thì trong khi ngồi thiền mình phải sử dụng cái cơ thể của mình và mình sử dụng cái tâm của mình. Và giữa cơ thể với tâm của mình nó có một cái gọi là hơi thở. Thì hơi thở nó nối kết thân với tâm lại. Rồi mình ngồi như thế nào, rồi mình thở như thế nào, để ngay cái hơi thở đầu tiên đã bắt đầu có sự lắng dịu. Và mình phải học cho được. Tại vì trong chúng thế nào cũng có người ngồi giỏi, thế nào cũng có người biết ngồi. Khi mình nhìn cái người đó ngồi, mình thấy người đó an rõ ràng. Chứ người đó không có gồng, không có tranh đấu, không có fight, không có strive. Ngồi như một đức Phật ngồi trên cao, ngồi cho được. Mà nếu mình ngồi được ở đây thì mình về cái thành phố đó mình cũng ngồi được. Ngồi trên bãi cỏ cũng ngồi được, ngồi trên một chiếc ghế cũng ngồi được, ngồi trên một gốc cây cũng ngồi được. Phải học cho được ngồi vậy, ngồi xuống lại. Cho nên mình có một cái bài kệ, lần mai có cái bài kệ: vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm lưng. Một ngồi xuống tức là một phen tôi đã ngồi xuống rồi á, thì tất cả những chìm đắm, trôi nổi, những trôi lăn kia nó chấm dứt liền. Tại vì trầm lưng ở đây nó có nghĩa là chìm và nó lăn. Trong đời sống hàng ngày mình bị chìm đắm, cái đó gọi là trầm. Trong đời sống hàng ngày mình bị cuốn lăn theo, lăn lông lốc vậy đó. Cái thân, cái tâm của mình bị kéo theo, lăn lông lốc, trôi lăn, trầm luân, nó bị trôi lăn. Thì mở cửa thiền đường, bước vào một cái, thì thấy được cái chân tâm của mình, thấy cái tâm bồ đề của mình, cái ý chí muốn tu học của mình. Vào thiền đường, thấy chân tâm. Một ngồi xuống, một ngồi xuống tức là một phen. Une fois assise. Hãy ngồi xuống một cái, tức là dứt, chấm dứt tất cả những cái sự chìm đắm và trôi lăn. Chìm đắm trong những cái gì? Chìm đắm trong những cái suy tư. Có cái radio NST đó, non-stop thinking đó. Và có những cái lo, buồn, giận, hờn, tủi đó. Mấy cái đó nó làm, những cái đợt sóng nó làm cho mình vùi dập lên xuống. Cái đó gọi là trầm luân. Trầm là chìm, luân là lăn, lăn quay. Và mình như là một nhà ảo thuật. Mình là người biết ngồi thiền, mình như một nhà ảo thuật. Mình sử dụng cái hơi thở, mình sử dụng hai lá phổi của mình sử dụng cái sống lưng thẳng của mình sử dụng cái nụ cười của mình. Mình không có đánh phá gì hết, mà tự nhiên những cái đó nó im lại. Và bắt đầu mình thấy pháp lạc khi mà thở vào. Thấy pháp lạc khi thở ra. Cho nên cái giờ ngồi thiền của mình nó rất là quý. Và đừng coi cái giờ đó là giờ bị bắt buộc phải ngồi thiền. Đó là cái giờ, đó là cái cơ hội của mình. Để mình làm lắng xuống, lắng dịu xuống cái thân của mình và cái tâm của mình. Cái ông Nelson Mandela từng làm tổng thống của Nam Phi. Ông bị ở tù rất là lâu ngày. Rốt cuộc người ta thả ông ra và ông được bầu lên làm tổng thống. Thì có một cái lần ông qua thăm nước Pháp. Hồi đó tổng thống của nước Pháp là François Mitterrand. Tổng thống Mitterrand đón tiếp ông Mandela rất là nồng nhiệt. Và báo chí ở Paris nó tới, nó hỏi chuyện ông. Nó có hỏi một câu như thế này: thưa tổng thống, bây giờ tổng thống ưa làm cái gì nhất? Hỏi những cái chuyện về đời tư. What do you like to do the most? Thì ông Mandela nói: cái mà tôi thích nhất á, là được ngồi yên khỏi làm gì hết. Tại vì từ khi mà tôi bị làm tổng thống cho đến bây giờ đó, không có thời giờ để thở, không có thời giờ để ngồi. Bận rộn quá chừng. Thành ra cái tôi ham nhất á, là ngồi xuống và không làm gì hết. Thì mấy tờ báo ở Paris đăng lại như vậy, thì ở đây mình cũng có đọc. Thì hồi đó thầy đọc cái bài báo đó, thầy nói: chà, ông này không có được ngồi, mà trong khi đó mình mỗi ngày được ngồi nhiều lần, sướng quá. Bây giờ mình làm sao mình cho ông mỗi ngày một giờ để ông ngồi? Nhưng mà giả sử người ta cho ông mỗi ngày một giờ để ngồi, thì ông có biết cách ngồi hay không? Tại vì mình phải học mới ngồi được chứ. Thế nếu không thì người ta cho một giờ đó thì cũng không biết không làm sao để ngồi. Ngồi đó là nghĩ phải mình làm cái gì, phải đi đâu, phải nói chuyện với ai. Thành ra cái giờ đó cũng bất an như thế, không có ai. Thành chúng ta sống ngoài đời, mỗi năm cũng có một tuần lễ nghỉ, hai, ba tuần lễ nghỉ. Chúng ta muốn nghỉ ngơi, chúng ta muốn ăn. Nhưng mà chúng ta, nhiều người không có biết làm thế nào để nghỉ ngơi. Và sau cái vacancy đó, chúng ta lại còn mệt hơn là trước cái vacancy nữa. Bởi vì vậy cho nên cái vấn đề là biết nghỉ ngơi hay không, biết làm lắng dịu thân hay tâm hay không. Và cái đó phải học thiền mới được. Niết bàn là cái sự lắng dịu, là cái sự an ổn. Mà không, mình không cần phải chết đi mới đi vào niết bàn. Trái lại mình phải sống thì mình mới có niết bàn được. Sang tam niết bàn nằm. Chứ tịch tĩnh này có nghĩa là lắng dịu, yên lặng, không có rộn ràng, không có bốc cháy. Tịch tĩnh là như vậy đó. Nirvana is peace. Santi là peace, là an. Và vì vậy cho nên khi mà mình ngồi xuống, mà mình biết cách thở, biết cách điều thân và điều tâm. Điều thân tức là điều phục cái thân, điều chỉnh cái thân. Điều tâm tức là điều phục cái tâm. Mình học cái cách điều hòa và làm lắng dịu thân và tâm thì tự nhiên mình có cái an. Cái an đó là niết bàn. Và trong khi mình ngồi như vậy là có niết bàn. Chứ không phải chết đi mới có niết bàn. Chết đi chưa chắc có niết bàn. Và trong khi mình sống mà biết ngồi là có sự lắng dịu. Cho nên mình có cơ hội được về làng một tuần thì mình phải làm sao để trong tuần lễ đó mình học cho được cái cách ngồi. Thế nào trong chúng cũng có người biết ngồi và người mới biết ngồi để có cái sự an. Và nếu chúng ta có cơ hội ở làng nhiều hơn một tuần, ví dụ như các thầy các cô đó ở cả năm mà không nắm được cái đó thì là quá uổng. Nhưng mà mình ở trong cái chỗ, trong cái núi châu báu mà mình mãi mãi là người nghèo khổ thì rất là uổng. Thành mình ngồi trên tảng đá, ngồi trên bãi cỏ, ngồi trên gốc cây, ngồi trên tòa cũ. Mình phải ngồi như thế nào để trở thành một con người có an ổn. Nếu không thì nó uổng quá đi. Những người kia họ bận rộn, đầu tắt mặt tối suốt năm, họ không có đã đành rồi. Mà mình có cơ hội mà mình không làm thì uổng quá đi. Và nếu mình có an thì bố mẹ trong mình cũng được an, tổ tiên trong mình cũng được an. Mình là đứa con có hiếu nhất. Không có nghĩa là làm đem nhiều tiền về cho bố mẹ gọi là có hiếu nhất. Cái thứ nhất là mình là có an lạc, có hạnh phúc. Tại vì bố mẹ nào cũng mong cho con được an lạc, được hạnh phúc. Bố ơi, con là một đứa con có hiếu, tại vì con biết cách làm cho con có an, có lạc. À, trong khi ngồi thiền, mình đừng có cố gắng để thành Phật hay là thành tổ. Ngồi thiền, mình ngồi làm sao để có an trước, rồi cái chuyện gì mới tính sau. Phải có an ở trong thân, phải an ở trong tâm, ngồi cho sao cho nó thoải mái. Ngồi dùm cho ông Nelson Mandela, ngồi dùm cho Tổng thống François Mitterrand. ngồi cho cha, ngồi cho mẹ, ngồi cho đất nước của mình, ngồi cho dòng họ của mình, ngồi cho dân tộc của mình. Và mình tiếp nối được cái sự nghiệp của Bụt, ngồi cho Bụt. Và khi mình đi cũng vậy. Mình đi như thế nào để nó có an trong từng bước chân. Mình không có hấp tấp, mình có vội vã, mình không đi như những người mộng du. Mộng du tức là sleepwalker, đi trong đi mà không biết là mình đi. Mình đi như thế nào để có cái sự tỉnh thức, tại biết rằng mỗi bước chân mà bước đi trong chánh niệm là nó cho mình thấy rằng được làm người đang còn có mặt ở đây và đang được bước đi những bước thông dong trên cái hành tinh xinh đẹp này, đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Thầy Pháp Lai, thầy có chép cho thầy một vài câu. Tại hôm trước trong một buổi pháp thoại, thầy có nói rằng bây giờ nó có những cái nhà khoa học á đã từng ở trên cái phòng thí nghiệm không gian đó, Space Lab, 6 tháng, 1 năm ở trên đó. Làm việc, ăn, ngủ trên đó 6 tháng mà không có trọng lượng. Khi mà ngồi á, thì phải ghìm hai cái chân xuống cái chân bàn, nếu không thì nó nổi lên, thì nó nổi lên. Khi mà uống nước là phải hút thôi, chứ còn nếu mà mình rót nước vào trong ly thì nó không có rơi xuống ly, nó bay lên. À, khi mình ngậm nước mà mình nhổ xuống thì nó không có xuống, nó bay lên hết tùm lum hết. Thì sống ở trong cái chỗ không có trọng lượng đó trong 6 tháng, trong 1 năm, và rất là thèm trở về trái đất. Mình thử phỏng vấn những nhà khoa học đó để họ nói cho mình ngay cái hạnh phúc mỗi khi họ được trở về trái đất để bước những cái bước đi trên trái đất. Chính họ là những người trân quý nhất những cái bước chân mà họ đi trên mặt đất. Và thầy Pháp Lai có ghi cho thầy một vài câu nói của các nhà phi hành gia không gian. Họ bay lên trên cao, họ bay lên tới mặt trăng, họ nhìn thấy địa cầu là cái nhà của họ, cái home của họ, họ thấy nó đẹp quá chừng. Chúng ta gần quá thành chúng ta không có thấy đẹp, chúng ta phải đi xa. Đi xa bằng mặt trăng thì nhìn xuống thấy nó đẹp lắm. Nó nhỏ. Mình có thể gọi là Ma Petit Planet. Địa cầu nhỏ bé của tôi ơi. Khi nào mình thương cái gì thì mình thấy cái đó nhỏ xíu. Petit Papa Noel là gì đó. Nicole Stott, Space Shuttle Astronaut. Nicole là con trai con gái? Con gái phải không? Con trai con gái? Con gái. Ở trên ISS, tức là International Space Station, ở trên cái trạm không gian ở trên đó, năm 2009. Whatever you thought before. Whatever you thought before, when you see the earth for real, it surpasses all. The earth is so beautiful. Seen from space, you experience directly the earth, a dynamic, alive place you see glowing all the time. Những gì mà anh nghĩ về trái đất, khi mà anh thực sự thấy được trái đất, thì cái thấy đó nó vượt thắng tất cả những gì anh đã nghĩ về trái đất. Trái đất nó đẹp quá chừng chừng. Từ không gian mà nhìn xuống, thì anh có thể thấy được trái đất một cách rất là trực tiếp. Một cái chỗ rất là sống động, rất là sống động và sáng lấp lánh bất cứ lúc nào cũng vậy. The dynamic alive space you see glowing all the time. The word awesome is totally appropriate when describing how the planet looks. I now have a deeper understanding of the word oh. Oh là O-A-W-E, tiếng Việt là gì? Một cái sự sợ hãi nhưng mà kính ngưỡng, sợ mà kính ngưỡng. Không biết tiếng Pháp dịch là gì? The word awesome is totally appropriate. Chính là cái chữ đó mới diễn tả được cái tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi thấy vừa sợ hãi mà vừa thương yêu. Tôi bắt đầu hiểu được cái chữ awesome khi tôi nhìn thấy cái hành tinh xanh của chúng ta. Bây giờ tôi mới biết, tôi mới hiểu được cái chữ O nó có nghĩa là như thế nào. Every astronaut who comes back, having seen the Earth from space, is changed in some way. Tất cả những phi hành gia không gian đã từng thấy địa cầu của mình từ không gian, những người đó đều bị chuyển hóa hết. You look back at the Earth, perfectly placed from the sun, to take care of us. And this reverse thinking takes place. You realize we need to take care of the earth for her to continue to take care of us. And you realize that the earth is our home. Khi mà trên không gian nhìn xuống trái đất, thì mình suy nghĩ khác hơn. Mình không nghĩ rằng là chỉ trái đất đang chăm sóc nuôi dưỡng mình, mà mình phải chăm sóc nuôi dưỡng trái đất để trái đất có thể tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng mình. Và anh bắt đầu thấy rằng nơi đó, địa cầu, chính là ngôi nhà đích thực của anh. Edgar Mitchell, Apollo 14, năm 1971. Coming back, I try to make sense of my experience of unity and oneness with the universe. Was it explainable by science? In fact, I understood already that the molecules of our body are from stars, but no experience this oneness is life. But to experience this oneness is life changing. Trở về trái đất năm 1971. Tôi cố gắng hiểu cho được cái kinh nghiệm của tôi về sự đồng nhất của mình với là vũ trụ. Làm thế nào khoa học có thể giải thích được cái chuyện này? Thật ra thì tôi đã hiểu được rằng những cái phân tử trong hình hài của tôi được làm bằng các ngôi sao. Và thấy được như vậy thì nó thay đổi được cả cuộc đời của tôi. Jeff Hoffman Space Shuttle, ISS, International Space Station. Astronauts all report they spend a lot of their free time Earth gazing. Các phi hành không gian đã báo cáo rằng họ đế ra rất nhiều thời giờ để chỉ ngắm trái đất mà thôi. Ngắm mà mê luôn á. Seeing the Earth from space, it is so clear the Earth is one system. Differences down there become trivial and meaningless. Từ trên này mà nhìn xuống trái đất thì mình thấy rất là rõ là trái đất là một. Là một sự sống, là một hình hài. Và nghĩ tới có những sự chia rẽ, những sự kỳ thị ở dưới đó, thấy nó kỳ quá, thấy nó không có nghĩa lý gì cả. Sự chia rẽ, chia cách. Rất là buồn. It is striking and sobering to see the atmosphere barely hugging the planet. A paper thin layer, and yet this is all that protects every living thing on Earth from the harshness of space, from death. Khi mình nhìn xuống trái đất từ trên cao, thì thấy cái bầu khí quyển bao bọc trái đất nó mỏng, rất là mỏng, như một tờ giấy. Vậy mà cái bầu khí quyển mỏng te đó, nó bảo hộ, nó che chở cho tất cả các loài trong đó khỏi những cái nặng nề, những cái ghê rợn của sự chết. Như là cái bầu khí quyển đó, như là hai cái vòng tay che chở, thương mến của trái đất. Nếu không có cái bầu khí quyển mỏng te đó thì tất cả những cái loài sống trong đó không có được che chở. Ron Garn, Space Shuttle. Earth appears as an amazing oasis in a vast nothingness, an enormous universe against the backdrop of infinity containing stars. Nhìn trên cao xuống thì thấy trái đất là một cái nơi trú ẩn kỳ diệu trong một cái khoảng trời rộng mênh mông. Bên trên là một cái bối cảnh của hàng triệu ngôi sao. Còn nữa, nhưng mà từng đó đủ rồi. Thành ra khi mà chúng ta đi từng bước trên mặt đất á, mà nếu chúng ta có được cái thấy của các nhà phi hành gia không gian đó, thì chúng ta có thể trân quý được những cái từng bước chân của chúng ta. Thấy chúng ta may mắn quá chừng. Và mỗi bước thân như vậy là nó có tính cách nuôi dưỡng, nó có tính cách trị liệu, nó chế tạo an và lạc. Vì vậy cho nên đi thiền hành đó, là một cái cách để chúng ta ăn mừng sự có mặt của chúng ta, ăn mừng sự sống của chúng ta. Mà nếu chúng ta bận rộn và đi như bị ma đuổi thì rất là uổng. Cho nên hãy khi nào bước chân đi một cái thì mỗi bước chân là một sự ăn mừng thì mới đúng thiền hành như vậy. Ngày nào thầy cũng đi từ Thất Ngộ Yên xuống Sơn Hà. Con thích đi. Thường thầy dùng những cái lời thiền ngữ để mà đi cho nó có hạnh phúc. Tại những lời thiền ngữ đó không phải là suy tư, không phải là thinking, mà nó giúp cho mình an trú ở trong trong chánh niệm. Mình có thể thở vào và đi 3 bước. Hay là 4 bước tùy theo cái phổi của mình. Và khi mình thở ra thì mình có thể đi 5 bước. Và nếu mình thở vào đi 4 bước đó, thì thở ra mình đi 6 bước. Thành cái rhythm này là 3 năm. Cái này là 4-6. Và có khi mình làm 5-8. Thì cái cách thở này á, nó có thể được áp dụng trong khi ngồi thiền hay trong khi đi thiền hành. Và có nhiều cách lắm, mình phải sáng tạo nó ra. Ban đầu mình bắt chước người khác, nhưng mà sau đó mình không cần bắt chước nữa, mình làm ra cái của mình. Thì cái tiếng Việt á, là cái tiếng đơn âm á, monosyllabic, nó rất là dễ. Nhưng mà tiếng Anh, tiếng Pháp làm cũng được, nếu mình muốn thì mình làm cũng được. Trong khi thở vào thì mình có thể nói mỗi bước chân. Thì mình chú ý tới đây là một bước, 3 bước, mỗi bước chân. Và trong khi đó chân mình chấm đất, mình không có suy nghĩ, tại vì mỗi bước chân không phải là suy nghĩ, mỗi bước chân tức là nó giúp cho mình thấy rằng cái chân mình đang chấm đất. Mỗi bước chân là phép lạ. Vậy cách của thầy á, là lặp lại chữ phép lạ thêm một lần nữa. Mỗi bước chân là phép lạ, phép lạ. Thì trong khi mà mình bước những cái bước này thì mình thấy rõ ràng là mình đang làm phép lạ. Phép lạ tức là đang sống, đang bước trên mặt đất, đang bước trên cái hành tinh này. Đó là tổ Lâm Thế dạy là địa hành thần thông. Địa hành thần thông, tức là bước trên đất nhưng mà lại đang làm phép thần thông. Tại mình đang sống và mình đang thở, mình đang đi trên cái hành tinh màu nhiệm này. Thì nó tạo ra cái lạc liền lập tức. Mình vui mừng, mình có cái hí, cái lạc. Cái hí và cái lạc. Tại có những người suốt đời không đi được những bước như vậy. Cha mẹ những người đó cũng bận rộn quá, không có đi được những bước đi như vậy. Và đến đời người đó cũng bận rộn quá, không có đi được những bước đi như vậy. Bây giờ mình được học. Và trong khi đi, mình chấm dứt sự nói năng, mình chấm dứt sự suy nghĩ. Và mình để tâm ý tới những bước chân, mình thấy rằng mỗi bước chân như vậy là một phép lạ. Mỗi bước chân là phép lạ, phép lạ. Phải thấy cho được là phép lạ. Chứ đừng có nói suông. Khi mà mình thấy rằng mình thấy được cái phép lạ, tức là thành công, là những bước chân đó nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu. mũi bất cân là phép lạ. Every step is a miracle. The miracle of walking on earth. Thì mình cứ làm 3-4 lần như vậy để mà cho nó thấm, để mà thưởng thức cái pháp thần thông mà mình đang thi thố. Mình có khả năng chế tác thần thông. Mỗi bước chân 3-4 lần như vậy, rồi mình chuyển sang cái thứ hai. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng. Nourishing. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng. Và mình phải thấy rất rõ ràng là mỗi bước chân nó đang nuôi dưỡng mình. Hoàn toàn không có suy nghĩ gì hết. Thấy rất rõ là những bước chân đó, vì nó thảnh thơi, vì nó là phép lạ, cho nên nó đang nuôi dưỡng mình. Nó nuôi dưỡng mình. Tại vì mỗi bước chân là thức ăn. Nếu mình bước như ma đuổi, mình đi như ma đuổi thì không có nuôi dưỡng. Nhưng mà nếu mình bước thảnh thơi và mình tiếp xúc với những màu nhiệm của đất trời thì nó có nét nuôi dưỡng. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng. Rồi mình nếm cái mùi đó, mình tiêu thụ cái đó, mình nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của mình. Mỗi bước chân là phép lạ. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng. Mỗi bước chân là trị liệu. Healing. Mình thấy rất rõ ràng là bước nào cũng trị liệu hết, tại bước nào cũng thảnh thơi, cũng nuôi dưỡng. Thành ra sự trị liệu nó xảy ra trong từng bước. Mỗi bước chân là trị liệu. Tại vì thường thường á, cái hơi thở ra nó dài hơn hơi thở vào. Cho nên hơi thở vào 3 bước, hơi thở ra có thể 5 bước hay là 4 bước. Thì mỗi câu như vậy, mỗi câu thiền ngữ như vậy là mình thực tập nhiều lần. Mỗi bước chân là trị liệu. Mỗi bước chân là trị liệu. Rồi sau đó, một vài phút, mình chuyển sang cái câu thiền ngữ khác. Mỗi bước chân là thảnh thơi. Thảnh thơi tức là freedom. Freedom is every step. Healing is every step. Nourishing is every step. Miracle is every step. Và đi như vậy, được 15 phút thì mình nuôi dưỡng mình được 15 phút. Đi như vậy 15 phút thì mình trị liệu được mình 15 phút. Mà có những người trong chúng ta chỉ nhờ thiền hành thôi mà trị được cái bệnh của mình, bệnh thân và bệnh tâm. Bốn, thì mình có thể dùng những cái thuật ngữ như nay con đã về. Nay con đã tới. Đã tới. Thiếu gì câu ở trong các bài thi dạy của mình có rất là nhiều câu. Con đã về rồi. Con đã tới rồi. con đã về rồi. Về rồi. Con đã tới rồi. Tới rồi. Con đã về rồi. Con đã về rồi. Về rồi. Con đã tới rồi. Con đã tới rồi. Tới rồi. Và những cái bước chân như vậy, nó làm cho mình chấm dứt cái sự trầm luân, không còn trôi lăn nữa. Mình có chủ quyền hoàn toàn trên những bước chân. Những bước chân là những cái neo, nó giữ cho thuyền mình không có bị trôi lăn theo những cái đợt sóng của đại dương. Nó có nghĩa là nắm bắt. Chữ Hán nó có thể là dịch là chữ thú hay là chữ chấp. Chấp là nắm lấy, cầm lấy, nắm bắt. Nhưng cũng có nghĩa là vướng vào, kẹt vào. Có thể là chấp hay là chấp thọ. Thú tức là nắm bắt. Nó cũng có nghĩa như là graha, graha là nắm bắt. Cái nắm bắt đây á, nó có nghĩa là nắm bắt những cái đối tượng có thể nắm bắt. Nắm bắt cái gì? Trước hết là nắm bắt năm cái uẩn của mình, là the five skandhas. Khi mà mình kẹt vào nắm uẩn, mình cho nắm uẩn này là một cái ta, một cái ngã. Mình đồng nhất mình với năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, thì năm uẩn đó nó mất tự do, nó trở thành đối tượng của sự nắm bắt. Mình nắm bắt nó không còn tự do nữa. Đây gọi là năm thú uẩn. Năm thú uẩn. Là upa dana skanda. Và nắm bắt cũng có thể là nắm bắt những đối tượng của sự thèm khát, của sự giận hờn. mình nắm bắt những cái đối tượng của ham muốn, của ái, của sự thèm khát. Tanha là tiếng Pali, Krishna thèm khát, và mình nắm bắt những cái ý niệm, những cái ý niệm như là có và không. Sinh và diệt. Một và khác. Tới và đi. Nó có những cái sự nắm bắt. Nắm bắt nắm muộn. Nắm bắt đối tượng của sự thèm khát. Nắm bắt những cái ý niệm về có không. Và cái sự nắm bắt đó, nó là nguồn gốc của khổ đau, của sinh tử luân hồi, của sự trôi lăn. Trôi lăn tức là trầm luân. Trầm luân. Vậy vậy cho nên Upadi nó cũng đồng nghĩa với là những cái phiền não. Những cái phiền não. Phiền não và sở trì. Cái ý niệm về có và về không á, nó là nền tảng của biết bao nhiêu là sợ hãi và vướng mắc. Mình kẹt với ý niệm có cũng khổ, mà kẹt với ý niệm không cũng khổ. Mình kẹt với ý niệm sinh cũng khổ, mà kẹt với ý niệm diệt cũng khổ. Mình kẹt với ý niệm một cũng khổ, mà khác cũng khổ. Ngày hôm qua, ngày hôm kia chúng ta có đưa ra một cái ví dụ là mình so sánh mình với em bé 5 tuổi đó. Em bé 5 tuổi ở trong mình đó. Hỏi nó là mình có còn là em bé 5 tuổi không? Mình với nó là một, hay là mình với nó là hai người khác nhau? Nói mình với nó là một thì không đúng, tại bây giờ mình rất là khác với em bé 5 tuổi ngày xưa. Và nói mình là khác với nó cũng không có đúng, tại vì nếu không có em bé ngày xưa 5 tuổi thì làm gì có mình bây giờ 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi. Thành ra cả hai ý niệm đó không có ý niệm nào nói được cái sự thật. Ý niệm là sameness. Ý niệm là otherness. Mình là một với em bé thì đó là rơi vào cái ý niệm sameness. Nếu mình nói mình là một người khác, em bé là một người khác, em bé đã chết rồi, mình là một người hoàn toàn khác, thì cái đó là rơi vào ý niệm otherness. Thì kẹt vào những ý niệm có không sinh diệt, một và khác, tới và đi, nó làm cho mình tiếp tục khổ đau và trôi lăn luân hồi samsara. Cho nên cái người tu học tới cái mức độ sâu sắc á, thì có thể chuyển hóa tất cả những cái chấp thủ, những cái upadi. Thì trong Anguttara Nikaya, tức là tăng chi bộ 143. Anguttara Nikaya nó có câu như thế này: vị tỳ khưu hay vị tỳ khưu ni nào nếu tu tập làm cho sung mãn năm pháp thì một trong hai cái quả vị sau này được chờ đợi cho các vị ấy, một là trong đời hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư tàn thì chính quả bất hoàn. Nó có nghĩa là trong cái đời sống này, nếu mình tu tập cho đàng hoàng thì mình có thể đạt được hai quả. Thứ nhất là chánh trí, tức là đạt được cái quả A-la-hán. Và lấy đi hết tất cả những cái upadi không còn. Nó là giải thoát thật sự. Và có niết bàn. Và có niết bàn, có sự an ổn tuyệt đối. An ổn hoàn toàn, perfect nirvana. Còn nếu mà còn dư lại một chút upadi á, thì cái quả mà người đó chứng là quả bất hoàn. Bất hoàn là không có trở lại cái trạng thái luân hồi này nữa. Nhưng mà thì cái upadi này có khi dịch là y. Tức là cái nền tảng của sự trôi lăn luân hồi khổ đau. Thì khi mà tu tập cho giỏi á, cái trí tuệ của mình nó làm cho mình vượt thắng được tất cả những ý niệm, vượt thắng tất cả những cái thèm khát, và không còn nắm lấy nắm uẩn coi như là cái ngã của mình nữa, thì mình được giải thoát hoàn toàn. Cái đó gọi là niết bàn vô dư, vô dư y. Vô là không còn, dư là những cái sót lại, những cái upadi còn sót lại, dư là còn sót lại, y tức là upadi. Là niết upadi sesa nirvana, tức là niết bàn vô dư y. Sesa là những cái còn sót lại, residue, the rest. Niết bàn là có đó, nhưng mà nó vẫn còn một ít thủ còn rơi rót lại, gọi là dư, là vô, vô dư y. Thì người đó chứng quả A-la-hán và có niết bàn vô dư y, là niết bàn tuyệt đối đó. Còn nếu người đó tu mà vẫn còn một ít Upadi, tức là còn nắm bắt, còn một ít vướng vấn, còn một ít nó chưa hết xả hẳn, thì người đó và chứng cái thứ niết bàn gọi là thiết bàn hữu dư y. Hữu dư y tức là còn có những cái sót lại. Tuy vậy, người đó cũng đã có nhiều hạnh phúc rồi, có nhiều an ổn lắm rồi, có một ít niết bàn rồi, gọi là niết bàn hữu dư y. Cái hình ảnh đó là một cái thành phố đó bị một cái toán cướp nó tới, nó tàn phá, nó cướp bóc. Và dân chúng ở trong thành phố đó đã có khả năng đánh đuổi được bọn cướp rồi. Thành ra tương đối có sự an ổn, nhưng mà hình như là có một vài ba tên cướp nó vẫn còn trốn đâu đó. Cái đó là hữu dư, chưa được ăn hoàn toàn. Bây giờ nó không có cướp bóc nữa, ban đêm có thể ngủ được này kia nọ, nhưng mà mình còn phập phòng lo sợ nếu mai mốt bọn đó mà nó trở về thì cũng còn có thể có sự cướp bóc nữa. Đó là hữu dư y, một cái sự bình an tương đối, gọi là niết bàn hữu dư y. Phần lớn chúng ta là đang ở trong niết bàn hữu dư y, và tại chúng ta còn dư tàn của những tham đắm, của những thành kiến, của những phiền não. Tuy là nó không có lộng hành, nó làm cho mình đau khổ, nhưng mà nó đang còn ngủ ở dưới đó. Nên đang ngủ yên ở dưới đó. Mai mốt nó biểu hiện lên thì mình lại khô nữa. Cái đó gọi là niết bàn hữu dư y, gọi là sa upadi se sa. Niết bàn à, tức là niết bàn vô dư y, hữu dư y. Cái này là dư, cái này là y, hữu dư y. Còn cái này là vô dư y. Cái này là hữu dư y, là cái này đó. Cái này là vô dư y. Sở dĩ mà mình phải trích những cái câu này là tại vì có một sự hiểu lầm rất là lớn. Mà sự hiểu lầm đó nó đã được ghi lại trong các kinh. Vì vậy cho nên các kinh đó không có liễu nghĩa. Chúng ta biết rằng năm thù ứng gọi là Upadana. Kanda. Skanda là uẩn, và upadana tức là bị nắm bắt. Mà khi mà nắm uẩn còn bị nắm bắt, lúc đó là chưa sạch upadi. Và vấn đề là làm thế nào để đừng nắm bắt nắm uẩn nữa, thì mình có tự do hoàn toàn. Nó có sắc thanh hương, nó có sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà mình không nắm bắt thì mình có tự do, nhưng mà mình nắm bắt thì mình không có tự do. Vì vậy cho nên cái tội là chỗ có nắm bắt hay là không nắm bắt, chứ không phải cái tội là chỗ nắm uẩn. Quý vị có thấy được điều đó không? Nắm uẩn mà mình không có nắm bắt thì mình cũng khổ, Nhưng mà nắm vững mà mình nắm bắt là mình khổ. Mình nắm bắt là không có tự do. Thì trong kinh Bảo Tích sau này nó có cái ví dụ rất là hay. Là nói có cái ông đó, ông lượm một cục đá, ông liền con chó, trúng con chó. Con chó nó đau quá đấy, nó giận quá, nó chạy theo cục đá, nó sủa. Nó tính trả thù cục đất. Con chó không có trí tuệ là tại vì cái mà làm cho khổ không phải là cục đá, mà chính là cái người liền cục đá. Chính cái người liền cục đá làm cho nó khổ, làm cho nó đau, chứ không phải cục đá làm cho nó đau. Thì ở đây cũng vậy. Những cái người thiếu trí tuệ tưởng nắm uống là cái gốc khổ đau của mình. Nhưng mà không phải, nắm uống không có làm cho mình khổ đâu. Tại vì mình vướng vào nắm uống cho nên mình khổ. Thành cái nguyên nhân của sự khổ đau là sự vướng vào nắm uống, chứ không phải là nắm uống. Cái đó là cái sự khác biệt. Và hiện bây giờ đã đi vào trong kinh đó, là niết bàn vô dư y là khi nào chết rồi, bỏ nắm uống rồi thì mới có niết bàn vô dư y. Chết không? Đây là một con sâu rộm rất là lớn ở trong kinh. Mà thầy trò mình phải vớt nó ra. Con sâu này nó làm râu cái nồi canh của nền văn học Phật giáo rất là lớn. Có đôi đũa nào lớn không? Gắp con sâu ra đi. Và những cái câu mà mình trích ở trong cái tờ giấy này, trong hai tờ giấy này là những câu kinh rất là xưa. Nó chứng tỏ rằng là niết bàn tuyệt đối, niết bàn vô vi có thể đạt tới khi mình vẫn còn nắm uống. Và đây là những bằng cứ rất hùng hồn chứng tỏ rằng những cái câu kinh sau này thêm vô nói rằng chỉ khi nào buông bỏ nắm uống thì chết rồi á thì mới có niết bàn tuyệt đối, là nó không đúng là lời Bụt dạy. Đây là một con sâu, trong những con sâu mà thầy trò mình muốn vớt ra khỏi cái nồi canh của Phật giáo á. Đó là Anguttara 3, 143. Tiếng Anh: Monks, whatever monks, whatever monks or nuns, make become five things, make an increase in five things, five practice. Unto such a one, and unto such one of the two fruits might be expected, either gnosis, tức là insight here and now. Or if she or he have some substrate left, the state of a non-returner. Nếu mà còn dư ý thì là chứng được quả bất hoàn. Còn nếu hết dư ý thì chứng quả là hạng chánh trí. Và ở Nikaya, Digha Nikaya 2, Trường Bộ Kinh đó, Trường Bộ Kinh đó, 2, 315 là kinh nghiệp xứ. Thì cũng nói như vậy, mà kinh nghiệp xứ là một kinh rất là căn bản. Kinh gối đầu giường của các thầy, các sư cô. Này các tỳ kheo, vì nào tu tập bốn niệm xứ này, tức là quán thân trong thân, thọ trong thọ, pháp, tâm trong tâm, pháp trong pháp. Này các tỳ kheo, vì nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 7 năm, vì ấy có thể chứng được một trong hai quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. Tức là khi mình vẫn còn nắm uống mà mình vẫn chứng được cái quả chánh trí vô dư y, và nó chứng tỏ rằng là tu tập bốn niệm xứ là có thể đạt được niết bàn tuyệt đối ngay trong cái đời sống này, ngay trong khi mình còn mang thân ngũ, chứ không phải là phải chết đi mới có niết bàn. Vậy vậy cho nên cái ý niệm rằng là Niết bàn là khi mình chết đi mới đi vào được, là một ý niệm rất là sai. Con sâu rất là lớn. Whoever monks should develop for application of mindfulness for 7 years, one of the two fruits is to be expected from him, either profound knowledge here and now, or if there is any residue remaining, and that the state of non-returning. Và trong Trung A Hàm á, kinh thứ 10, Majjhima Nikaya, kinh thứ 10 cũng nói như vậy. Rồi kinh Trung A Hàm, đây là Trung Bộ, đây là Trung A Hàm chữ Hán, kinh Niệm Xứ, tức là kinh 98. Nhược hữu tỷ khưu tỷ khưu ni, thất niên lập tâm chánh trú tứ niệm xứ giả, bỉ tất đắc nhị quả, hoặc hiện pháp đắc cứu cánh trí, hoặc hữu dư đắc anaham. Nhược hữu tỷ kheo, tỷ khưu ni, thất niên lập tâm chánh trú tứ niệm xứ giả, hoặc hiện pháp bí tất đắc nhị quả, quả là hai cái quả đó, hoặc hiện pháp đắc cứu cánh trí, hoặc hữu dư đắc anaham. Thành ra trong tiếng Pali cũng như trong chữ Hán, nó có những câu kinh rất là chắc, chứng minh cho chúng ta thấy rằng ngay trong khi mình còn sống đây, vẫn còn có năm ở đây, có thể chứng được Niết Bàn tuyệt đối vô dư. Mà nếu mà còn, nếu còn một chút dư ý thì là chứng cái quả khác, gọi là quả an hàm, tức là quả không có trở lại luân hồi nữa. Hữu dư này tức là hữu dư y. Còn hiện pháp này á, tức là ngay trong đời sống hiện tại. Hiện pháp ngay trong đời sống. Cứu cánh trí, tức là trí tuệ lớn. Trí tuệ lớn giải thoát cho mình. Profound knowledge. Nếu có vị khất sĩ hay khất sĩ nữ nào trong 7 năm thất niên lập tâm chánh trú tứ niệm xứ, trong 7 năm nào mà đem cái tâm, lập cái tâm an trú, sống trong tứ niệm xứ, thì cái người đó bí tất đắc nhị quả, cái người đó sẽ được hai cái quả này. Một á, là trong đời hiện tại đạt được cứu cánh trí. Hai á, là nếu mà còn có những dư tàn của Upadi thì đắc quả Arahant. Rất là rõ. Rồi mình có Dhammapada. Tức là pháp cú. Pháp cú tạng Pali là câu thứ 418. Cũng nói như vậy. Ai đã buông bỏ, ưa ghét, đã làm lắng dịu lại, đã không còn dư y Upadi nữa, đã chiến thắng được thế gian, đã có nhiệt tâm, tôi gọi người ấy là một vị phạm chí. Tức là cái Upadi đó, nó có cái sự diệt tận Upadi đó có thể xảy ra trong khi mình vẫn còn nắm uống. He who has given up likes and dislikes, who is cool and is without defilements, Upadi, who has conquered the world and is strenuous, him I call a Brahmana. Và pháp cú Hán Tạng. Trong phẩm phạm chí. Phạm chí phẩm. Bài kệ thứ 35. Có câu đã vượt được 5 con đường xấu. Đã vượt được 5 con đường xấu. Năm nẻo đường xấu. Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân gì nó. Không còn bị đọa lạc. Tức là không còn bị trôi lăn nữa đó. Tập khí không còn, habit energy không còn. Dư y đã diệt. Tôi gọi người ấy là một phạm chí. Phạm chí là một cái Brahmana, tức là một con người lý tưởng, một con người thành đạo lý tưởng. Và dư y đây tức là Upadi. Upadi còn sót lại. Y này tức là Upadi, dư là còn sót lại. Cái còn, cái dư y còn sót, đại diệt thì tôi gọi người là một phạm chí. Và người đó đâu cần phải chết, người đó vẫn sống như thường, mà vẫn đạt tới cái sự giải thoát hoàn toàn được. Và mình trích thêm một cái kinh nữa là Như Thị Ngữ, Iti Vuttaka. Này các tỳ kheo, thế nào là niết bàn không còn dư y? Now what bhikshus, bhikkhu is, what is the nibbana element with no residue left? Một vị tỳ kheo đã trở nên A-la-hán, mọi phiền não đã diệt trừ, đời sống phàm hạnh đã thành công. Cái gì cần làm, đã đặt được gánh nặng xuống, đã đạt tới đích, diệt trừ được mọi ràng buộc của sinh tử hoàn toàn, giải thoát nhờ chánh trí. Đối với vị ấy, ngay trong đời sống hiện tại, tất cả các kinh nghiệm đều đã được lắng dịu, không còn tham trước. Cái ấy, này tỳ kheo, được gọi là niết bàn không còn dư y. Tức là niết bàn không còn dư y, nó có thể xảy ra cho một vị A-la-hán. Khi mà chứng quả A-la-hán là đã đạt tới niết bàn vô dư y. Nghĩa là vẫn còn giữ được năm uẩn của mình, nhưng mà không còn vướng vào năm uẩn đó nữa. Now, what is the Nibbana element with no residue left? Here, Bhikkhu is an Arahat, one whose stains are destroyed, the holy life fulfilled, who has done what had to be done, has let down the burden, attained the goal, destroyed the fetters of being, completely released through my final knowledge. For him, here in this very life, all that is experienced, not being delighted in, will be extinguished. That bhikkhu is called the nibbana element with no residue left. Cái đó, này các vị tỳ kheo, gọi là niết bàn vô dư y. Và như vậy vô dư y, niết bàn là cái mình có thể thực hiện được ngay trong đời sống này, trong khi mình còn giữ được năm uẩn này. Thì những cái câu kinh này là thuộc về cái loại kinh rất là xưa, nó đúng là nguyên ý của Bụt. Còn những cái câu kinh sau này nói là khi mà buông bỏ năm uẩn thì mới có niết bàn, là một con sâu, là sự sai lầm. Thành ra nói rằng Upadi là phiền não là đúng. Upadi là upadana skanda thì cũng còn đúng. Là tại vì upadi có nghĩa là upadana. Định nghĩa upadi là gì? Mà khi mà nói upadi á, là uẩn á, là sai. Đúng, còn đúng, sai. Thành ra cái công thức Upadi là Skanda này là sai. Và với cái thấy đó, mình có thể vớt được con sâu này ra, con sâu rộm bự này ra khỏi kinh điển, để cho buộc khỏi bị oan. Thiên Khánh nữa cho luôn.